Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bà Elisabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai thiên sứ Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc gia tộc vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên sứ vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Thiên sứ liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và nước của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với Thiên Sứ: Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng? Thiên Sứ đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elisabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng, vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói: Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, ước gì người thực hiện cho tôi như lời Thiên Sứ nói. Rồi Thiên Sứ từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô cho chúng ta những ý nghĩ rất đặc biệt về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến người, tức là cho những kẻ được người kêu gọi theo như người định. Vì những ai người đã biết từ trước thì người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của người, để Con của người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định thì người cũng kêu gọi, những ai người kêu gọi thì người cũng làm cho nên công chính. Những ai người đã làm cho nên công chính thì người cũng cho hưởng phúc vinh quang. Trong một cái nhìn tổng quát rút từ đoạn chúng ta vừa nghe, Thánh Phaolô cho chúng ta thấy tất cả mọi hành động chính yếu của Thiên Chúa ở trong Thiên Chúa. Người biết các tín hữu, người tiền định cho họ được nên đồng hình đồng dạng với Con của người là Đức Giêsu Kitô. Và Thánh Phaolô cũng cho chúng ta biết những hành động của Thiên Chúa ở ngoài nơi các tín hữu. Thiên Chúa kêu gọi và làm cho họ trở nên công chính, Thiên Chúa cho hưởng phúc vinh quang. Tất cả những hành động này đều nhắm một mục tiêu duy nhất là đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Nếu chúng ta đọc kỹ đoạn lời Chúa này và để tâm suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy nổi lên 2 nét. Thiên Chúa là Đấng đầy quyền năng, đồng thời người cũng giàu lòng nhân hậu. Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng, bởi vì Người can thiệp vào mọi biến cố, sự kiện, chính nghĩa của giáo hội, của đời sống nhân loại, của sinh hoạt nơi mỗi người chúng ta. Và Người cũng và Người biết chúng ta, Người thiền định cho chúng ta được nên giống Đức Giêsu Kitô, Người kêu gọi chúng ta làm con Thiên Chúa, cho chúng ta được trở nên công chính, cho chúng ta được hưởng phúc vinh quang. Thiên Chúa nắm hết mọi biến cố, tất cả mọi sự kiện xảy ra trong trần gian này. Người là Chúa của lịch sử, Người dẫn lịch sử qua mọi nẻo đường và đưa các biến cố tới hồi kết thúc. Vì có quyền trên tất cả mọi người và mọi biến cố của lịch sử trần gian, Thiên Chúa vẫn xử trí với con người theo tình thương, theo lòng nhân hậu vô biên của Người. Người không xử với chúng ta như một ông chủ đầy quyền thế, chuyên chế hay áp đặt những định luật cho chúng ta và coi chúng ta là những nô lệ. Trái lại, Người đối xử chúng ta với tất cả tình thương. Như thế, vì tình thương, Thiên Chúa sắp xếp mọi sự nơi mỗi người chúng ta, cũng như trong toàn thể nhân loại, để mọi sự xảy ra theo ý định đầy yêu thương của Thiên Chúa. Và do đó Người muốn chọn tất cả chúng ta, không trừ một ai, những người tin cũng như những người chưa tin, để mỗi người đóng một vai trò đặc biệt, riêng biệt trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Người không loại trừ ai, nhưng có những nhiệm vụ đặc biệt, có những công tác riêng biệt mà Thiên Chúa chỉ giao phó cho những con người được Thiên Chúa tuyển chọn. Một trong những thủ tạo Chúa đã dựng nên và ưu đãi chính là mẹ Maria, đấng đã được Thiên Chúa tuyển chọn giữa muôn người và muốn giao phó cho Người một nhiệm vụ hết sức cao cả, là trở nên cộng sự viên của Đức Giêsu Kitô, hầu Người có thể góp phần theo cách của mình vào công trình cứu độ trần gian. Đức Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa vừa là Người. Đức Giêsu Kitô ở trong một vị trí hết sức đặc biệt. Người không đứng về hàng ngũ nhân loại theo nghĩa thuần túy. Người vừa là Thiên Chúa vừa là Người, nhưng giữa những loài thụ tạo, mẹ Maria đóng một vai trò hết sức đặc biệt. Thiên Chúa hành động theo cách của Người. Người không xử trí với chúng ta theo lối suy nghĩ của chúng ta. Người ta thường chọn những cộng tác viên tài đức, những người có thể cộng tác với mình, những người hợp với ý của mình. Nhưng Thiên Chúa không làm như thế. Thiên Chúa chọn theo ý định tự do của Người. Thiên Chúa chọn những con người mà chúng ta không ngờ. Những con người như mẹ Maria, chỉ có một trình độ văn hóa yếu kém, không có một vị trí đặc biệt trong xã hội Do Thái và trong đạo Do Thái, ít của cải trần gian, không có gì nổi bật trong thế giới loài người. Nhưng Thiên Chúa lại chọn Người, và đó là mầu nhiệm sự tự do của Thiên Chúa trong những chọn lựa cụ thể liên quan đến những chức vụ, đến nhiệm vụ thiết yếu trong công trình cứu độ nhân loại chúng ta. Và như vậy, dưới mắt của Thiên Chúa, Đức Maria đã trở nên dụng cụ đệ nhất trong công trình cứu độ trần gian. Mẹ Maria đã được Thiên Chúa mời gọi để chấp nhận, để ưng thuận, để đón nhận ý của Thiên Chúa. Mặc dầu mẹ không thấy hết mọi nẻo đường, không thấy hết mọi nét, không thấy hết mọi chi tiết cụ thể thuộc về nhiệm vụ đời mình, nhưng đứng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, vì lòng gắn bó của người với Thiên Chúa, trong một khoảnh khắc nào đó, của thời gian. Mẹ Maria đã nói: tôi đây là nữ tỳ của Chúa, ước gì chớ gì Chúa làm cho tôi như lời Thiên Sứ nói. Lời đó không chỉ diễn tả sự ưng thuận tuyệt đối của mẹ xin vâng điều nó đã đành, nhưng còn diễn tả sự một ước nguyện sâu xa đối với ý định của Thiên Chúa, ước gì chớ gì fiat, chớ gì được thực hiện, ước gì được thực hiện fiat. Và chính lời đó đã ảnh hưởng sâu xa, hết sức sâu xa đến trong suốt cuộc đời của mẹ Maria, đến mọi hoạt động, đến mọi tâm tình, đến mọi tuyển chọn, đến mọi hành động của mẹ Maria. Mẹ luôn luôn là dụng cụ, là phương thế cứu độ mà Thiên Chúa dùng để nhân loại nhận được ơn của Chúa và hưởng phúc vinh quang. Từ đó, các sách Tin Mừng chỉ cho chúng ta một vài trình thuật, một vài nét nho nhỏ về những sự việc xảy ra trong đời của mẹ. Mẹ đã cùng với người bạn đời của mình là Thánh Giuse vâng lời Thiên Chúa để rời bỏ Nazareth, tiến về Jerusalem, đăng tên trong cuộc kiểm tra dân số. Mẹ đã cùng với Thánh Giuse vâng lời Thiên Chúa để sang Ai Cập, rồi trở về quê hương để dâng mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ Jerusalem. Mẹ đã tìm thấy Chúa Giêsu sau những người ngày đầy đau khổ, và chắc hẳn còn biết bao sự việc khác đã xảy ra mà Tin Mừng không nói đến, không ghi chép. Chúng ta chắc chắn rằng mẹ là người luôn thuận theo ý của Thiên Chúa. Vì thế trong mọi biến cố, trong mọi sự kiện xảy ra trong cuộc đời, mẹ luôn hành động như dụng cụ của Chúa, luôn lãnh nhận ý Chúa và thực hiện ý đó trong đời của mình. Và nhất là trong biến cố cuối cùng dưới chân thập giá, mẹ đã hiệp công cứu chuộc loài người. Mẹ đã hy sinh người con một, dâng người con một đó như của lễ cần thiết cho công cuộc cứu độ trần gian. Như vậy, lời đó của mẹ đạt tới đỉnh cao nhất trong biến cố mẹ ở dưới chân thập giá. Nhưng nhiệm vụ của mẹ chưa chấm dứt, vẫn còn tiếp tục công việc của mẹ trong vai trò là dụng cụ, là nữ tỳ, là trung gian, là tôi trung của Thiên Chúa. Mẹ vẫn âm thầm làm việc, vẫn âm thầm can thiệp vào hành động của Hội Thánh, vào sinh hoạt của chúng ta trong từng chi tiết một. Và chắc hẳn với lòng từ bi của một bà mẹ hiền, Đức Mẹ luôn để ý đến những cuộc thăng trầm của đời chúng ta, chú tâm đến tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống, lưu ý đến thái độ của chúng ta đối với lời kêu gọi liên tục của Thiên Chúa hằng vang lên trong cuộc đời của chúng ta. Và như thế, kể từ khi mẹ nói lời đó cho đến tận thế, mẹ luôn luôn là tôi tớ, mẹ luôn luôn là tôi trung, là nữ tỳ, là con người phục vụ cho mầu nhiệm cứu độ. Ngày hôm nay, khi suy niệm về mầu nhiệm Đức Maria luôn luôn sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, chúng ta thấy điều này. Tuy ở vị trí rất cao, mẹ Maria vẫn luôn chú tâm đến mỗi người chúng ta. Khi suy niệm về mầu nhiệm, mẹ là tôi tớ của Thiên Chúa, là dụng cụ của Thiên Chúa, là tôi trung của người. Thiên Chúa, Đức Kitô và Đức Mẹ cũng muốn cho chúng ta trở thành những người hết lòng lo cho mầu nhiệm cứu độ, hết lòng phụng sự Thiên Chúa, hết lòng phục vụ tha nhân, đem hết khả năng của mình để thực hiện điều ấy. Thánh Phaolô nói trong thư gửi giáo đoàn Corinto: anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận. Trong hội thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ. Và Thánh Phaolô còn nói thêm ý này sau đoạn ấy: chẳng lẽ ai cũng làm một công việc, làm tông đồ, ngôn sứ, thầy dạy, được ơn làm phép lạ, được ơn chữa bệnh, ơn nói các tiếng lạ và ơn giải thích các tiếng lạ sao? Vì thế, điều ấy có nghĩa là mỗi người chúng ta có một vai trò riêng biệt, một chỗ đứng riêng biệt, không ai giống ai. Và chính vì vậy mà Chúa muốn chúng ta vuông tròn nhiệm vụ ấy với tất cả lòng thành là lòng nhiệt tâm của chúng ta, muốn chúng ta ý thức nhiệm vụ cụ thể của mình trong giáo hội, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong lịch sử cứu độ, để rồi chúng ta đem hết khả năng phụng sự Thiên Chúa, phụng sự Đức Kitô và phục vụ giáo hội, phục vụ các linh hồn. Như vậy là chúng ta phục vụ ơn cứu độ của chúng ta và của những người khác. Do đó, Thiên Chúa cũng kêu gọi chúng ta hôm nay, khi suy niệm mầu nhiệm Đức Maria phục vụ trong hội thánh, Người cũng kêu gọi chúng ta suy niệm về chính ơn gọi của chúng ta, về sức sống mà chúng ta cần bày tỏ ra để chúng ta không chỉ nghĩ tới mình, tới một vài người trong gia đình của mình, nhưng trong suốt cuộc đời chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách theo ơn Chúa soi sáng để làm ích cho hội thánh, để làm ích cho mọi người, cho tất cả những ai đến với chúng ta trong cuộc sống, và chúng ta sẽ trở thành tôi chung của Thiên Chúa nếu chúng ta để cho lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn chúng ta, hướng dẫn chúng ta, giúp chúng ta đón nhận ánh sáng và có lòng đại độ đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, mỗi người chúng ta mang một số nén bạc nào đó để phục vụ. Chúng ta sẽ không bọc khăn giữ kỹ nén bạc, sẽ không chôn kín yến bạc chúng ta đã lấy nhận, cho dù chỉ là một nén bạc, một yến bạc. Thí dụ ấy thúc đẩy mỗi người chúng ta đem hết khả năng mà phục vụ hội thánh. Chúng ta có thể có 1001 lý do để từ khước điều ấy. Chúng ta có thể nói: tôi không có đủ trình độ, tôi không có khả năng, không có thời giờ, không có sức khỏe, không giàu có, không có khả năng vật chất. Kính thưa anh chị em, lời Chúa hôm nay trong lời Chúa trong thư của thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ ở chương 9 câu 10 đến 11 làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại. Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phải phục vụ bằng sức mạnh của Thiên Chúa ban. Kính thưa anh chị em, nếu chúng ta từ khước, nếu chúng ta không phục vụ với sức của mình, theo hoàn cảnh, theo năng lực, thì không có ai có thể thay thế chúng ta để đảm nhận phần phục vụ được. Ngày hôm nay, Thiên Chúa Đức Kitô và mẹ Maria muốn cho chúng ta ý thức về khả năng thực thụ của mình để phục vụ hội thánh cách vô vụ lợi, không phải vì lợi ích vật chất, vì danh vọng, địa vị hay chức quyền. Nếu mỗi người chúng ta cố gắng đại độ thực hiện điều ấy, thì con người và đời sống chúng ta, gia đình chúng ta, cộng đoàn chúng ta và hội thánh Việt Nam sẽ có một bộ mặt khác, Khi phục vụ, chúng ta cần đón nhận lời Chúa. Chúng ta cần để cho lời Chúa thấm vào tâm hồn chúng ta, thúc đẩy chúng ta. Và chúng ta hãy để cho ơn Chúa đưa chúng ta đi. Và một con người luôn sống theo ý của Thiên Chúa thì sẽ làm được tất cả những điều ấy. Đó là điều tốt nhất chúng ta có thể làm. Vì ơn cứu độ của chúng ta, vì ơn cứu độ của tha nhân. Lo cho người khác không phải là hy sinh ơn cứu độ của mình. Và khi chúng ta lo cho người khác, hoạt động cho ơn cứu độ của người khác, thì ơn cứu độ của chúng ta một phần nào cũng được bảo đảm. Và cho dầu chúng ta lo cho người khác và có vẻ quên đi ơn thần rối, ơn cứu độ của mình, thì Thiên Chúa cũng không quên chúng ta. Thiên Chúa cũng không quên ơn cứu độ của chúng ta. Ngày hôm nay, kính thưa anh chị em, ý thức về những điều ấy, chúng ta xin Thiên Chúa đến với chúng ta bằng sức mạnh của Thánh Thần, để chúng ta nói và phục vụ theo ý của Thiên Chúa, nhờ lời truyền cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp.